là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận hiệu quả của vốn vay chính sách ở Lục Yên. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái về những khó khăn trong công tác vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Cuối chương trình, mời quý vị cùng gặp gỡ với những nghệ sĩ tiêu biểu có nhiều đóng góp cho ngành văn hóa của địa phương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, trong không khí của những ngày thu lịch sử, kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã ra sức thi đua, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, báo công với Bác, thi đua thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân với nhiều cách làm sáng tạo đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Tỉnh ủy đã chủ động sáng tạo ban hành chương trình hành động số 144 với phương châm hành động, đổi mới sáng tạo tăng tốc kỳ cương hiệu quả với chủ đề đẩy mạnh 3 khâu đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững. Cơ bản về đích các chỉ tiêu nghị quyết đại hội 18 của Đảng bộ tỉnh trong năm 2019, tiếp tục thực hiện di chúc của Người, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Yên Bái nguyện phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc và truyền thống cách mạng của quê hương Yên Bái anh hùng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá trong khu vực. Trong tuần qua, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác của Quốc hội đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về kết quả gần 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2019 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí mong muốn tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế xã hội và tập trung chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Cuối tuần qua, đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thực hiện đề án đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được trong công tác tổ chức thi hành pháp luật, đồng thời đề nghị tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm tra toàn diện hơn nữa về công tác tổ chức thi hành pháp luật, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức các sở ngành về vai trò ý nghĩa tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Đối với những khó khăn vướng mắc của tỉnh, đoàn sẽ tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ khó khăn cho tỉnh. Giữa tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 9. 8 tháng đầu năm, tổng sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh đạt gần 179.000 tấn, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 7.100 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 1.600 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 8.600 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trên 16.600 lao động được giải quyết việc làm. Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu các ngành địa phương tập trung hoàn thành dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020, dự toán ngân sách địa phương năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 đến năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng, tập trung các nguồn lực tổ chức thành công tuần văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019. Đẩy nhanh tiến độ đề án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản tỉnh Yên Bái, nhanh chóng thành lập cụm công nghiệp Bảo Hưng và cụm công nghiệp Minh Quân làm cơ sở thu hút các nhà đầu tư vào hạ tầng tại các cụm công nghiệp. Trong công tác thu ngân sách, đồng chí đề nghị tập trung quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019, nhất là các khoản thu từ đất, thu doanh nghiệp trung ương, địa phương, thu cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản thu khác còn thấp so với dự toán. Đề nghị các sở ngành địa phương đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư. Trong tuần qua, tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với tập đoàn quốc tế Rita Thâm Quyến Trung Quốc. Chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái của Tập đoàn Quốc tế Rita lần này nhằm tìm hiểu về cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, trình tự thủ tục đầu tư trong lĩnh vực chế biến và khai thác khoáng sản kim loại màu, các chính sách liên quan đến nguồn lao động, xuất nhập khẩu các sản phẩm kim loại màu, thuế, bảo vệ môi trường, đồng thời khảo sát và đánh giá về năng lực sản xuất của công ty cổ phần Tịnh Đạt trong hoạt động khai thác nguồn nguyên liệu khoáng sản, trao đổi về nhu cầu cách thức hợp tác về khai thác và gia công kim loại màu trong thời gian tới. Khi đầu tư tại tỉnh Yên Bái, tập đoàn cam kết sẽ sử dụng những công nghệ mới, thiết bị hiện đại, tiên tiến nhất để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường tại các dự án nếu được chấp thuận đầu tư. Cũng trong tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thăm mô hình kinh tế VAC của gia đình anh Trần Mạnh Giang ở thôn Đức An, xã Đông An. Mô hình hiện có 150 gốc bưởi diễn và bưởi da xanh, 70 gốc ổi không hạt, 300 gốc cam, 200 gốc nhãn, chăn nuôi 2.000 con gà trên một lứa, 20 con bò thương phẩm và 2 ao thả cá. Tổng diện tích mô hình là 3 hectare. Mỗi năm gia đình anh Giang thu nhập trung bình từ 200 đến 300 triệu đồng. Thăm mô hình vườn rừng của hợp tác xã Đông Yên của anh Ngô Thành Đông ở thôn 3, xã Đông An. Mô hình có tổng diện tích 300 hectare cây ăn quả với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, mô hình đã xuất khẩu được 1.000 tấn chanh và cam, thu về hàng tỷ đồng. Hợp tác xã đang hướng tới thu nhập từ xuất khẩu hoa quả đạt 20 tỷ đồng một năm. Tham quan các mô hình, đồng chí Đỗ Đức Duy đánh giá cao quy mô, phương pháp phát triển kinh tế nông nghiệp của các chủ mô hình kinh tế, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện để các mô hình phát triển và xây dựng thương hiệu sản phẩm, có các chính sách phù hợp giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn vay và tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng tới mục tiêu xây dựng chuỗi liên kết nhằm tiêu thụ sản phẩm ổn định lâu dài. Các cấp chính quyền tại địa phương cần khai thác tối đa tiềm năng lợi thế để phát triển các sản phẩm chủ lực theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn và gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, bàn các giải pháp khống chế hoàn toàn dịch bệnh. Sau 4 tháng bùng phát, đến nay toàn tỉnh có gần 2.400 hộ dân bị nhiễm bệnh dịch, tổng số lợn mắc bệnh là 10.375 con, tiêu hủy trên 636 tấn. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành địa phương tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để thực hiện đồng bộ các giải pháp khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi như bao vây xử lý triệt để các ổ dịch, duy trì hoạt động có hiệu quả các chốt kiểm soát dịch bệnh, tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát để ngăn chặn các nguy cơ lây nhiễm bệnh, tổ chức phun tiêu độc, vệ sinh khử trùng môi trường, tiếp tục tiêm vaccine phòng chống các dịch bệnh thông thường trên đàn lợn, thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ công tác phòng chống dịch và hộ nuôi bị thiệt hại, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi khác bù sản lượng và giá trị thiếu hụt do dịch tả lợn châu Phi. Thưa quý vị và các bạn, cùng với hơn 24 triệu học sinh sinh viên trong cả nước, sáng ngày 5 tháng 9, hơn 217.000 học sinh của tỉnh Yên Bái cũng nô nức bước vào năm học mới 2019-2020. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song tỉnh Yên Bái đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thành và đưa vào sử dụng hàng trăm phòng học kiên cố, tạo điều kiện để ngành giáo dục phát triển, nâng cao chất lượng dạy và học.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trong 5 năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi của chính phủ đến với tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Cùng với nhiều hộ gia đình khác trong xã, năm nay gia đình anh Phạm Quang Thược, thôn Nà Bó, xã Khánh Thiện được tiếp cận nguồn vốn vay tạo việc làm cho người lao động từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư chăn nuôi trâu, phát triển kinh tế. Anh Phạm Quang Thược, thôn Nà Bó, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên nói:
từ cái nguồn vốn vay của Chính sách Xã hội, gia đình em quyết định là chăn nuôi trâu sinh sản và trâu thịt. Thì hiện nay em đã trồng khoảng 4 hecta cỏ để phục vụ cho trâu. Sắp tới em đang chuẩn bị là nuôi thêm giun quế để làm thức ăn cho gia súc và gia cầm. Từ cái nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách, bọn em mới có cái cơ sở để mà phát triển chăn nuôi. Cái nguồn vốn vay rất là cần thiết đối với những hộ chăn nuôi mà mới như gia đình em.
Cùng với gia đình anh Thược, hiện nay hơn 600 hộ ở xã Khánh Thiện được tiếp sức từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ gần 24 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế, trang trải học tập cho con em và xây dựng các công trình nước sạch. Ông Hoàng Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên cho biết:
đối với Khánh Thiện đã thực hiện chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho người dân tạo mọi điều kiện tiếp cận được cái nguồn vốn của cái Ngân hàng Chính sách Xã hội để tham gia vào cái chương trình xóa đói giảm nghèo của địa phương. Hiện nay là đã có 625 hộ tham gia tiếp cận được cái vốn của ngân hàng. bà con sau khi được tiếp cận vốn thì cũng đã sử dụng vốn đúng mục đích. Đối với Khánh Thiện thì cũng chỉ đạo các tổ chức hội, các tổ tiết kiệm vay vốn là thường xuyên kiểm tra giám sát cái việc sử dụng nguồn vốn làm sao cho đúng mục đích, không có nợ xấu, không có lãi tồn hàng tháng là không có.
Ngay sau khi có chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã tích cực tham mưu cho huyện ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội, duy trì việc cân đối nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi từ ngân sách địa phương chuyển sang ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để bổ sung nguồn vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã có 24 điểm giao dịch đặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, quản lý 353 tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn, tổ dân phố. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách giai đoạn 2014-2019 đã giúp cho 22.057 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi. 3.330 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, 553 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, giải quyết việc làm cho 467 lao động từ nguồn quỹ quốc gia về việc làm. Một lao động được vay để đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài, hỗ trợ cho 565 hộ nghèo được vay vốn làm nhà ở, xây dựng được trên 10.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Thông qua các tổ chức hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã giúp hàng chục ngàn lượt hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận vay vốn, trong đó có trên 6.000 hộ thoát nghèo, giúp gần 1.000 lượt người lao động có thêm việc làm mới, hỗ trợ làm được hơn 1.300 nhà ở cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Dương Quốc Tuấn, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên cho biết.
Qua 5 năm thực hiện tín dụng chính sách và thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội đã được sự quan tâm của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân huyện và các tổ chức chính trị xã hội giúp cho Ngân hàng Chính sách Xã hội có cái nguồn vốn từ ngân sách huyện chuyển sang hàng năm. Đến thời điểm hiện nay thì cái nguồn vốn của ngân sách huyện chuyển sang là 1.895.000.000 và chúng tôi đã cho vay được 37 mô hình. Hiện nay tất cả các mô hình vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội và của nguồn vốn địa phương nói riêng phát huy được cái hiệu quả của nguồn vốn giúp cho hộ vay có cái thu nhập và xóa đói giảm nghèo. Đến thời điểm hiện nay, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên là 448 tỷ. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền thông qua chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thì trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt chỉ thị 40 của Ban Bí thư, đặc biệt là trong công tác kiểm tra giám sát, và chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của chính phủ để thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở tại địa bàn huyện Lục Yên.
Với những nỗ lực trong triển khai công tác, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã trở thành kênh dẫn vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, giúp người dân có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Quý vị vừa nghe ghi nhận hiệu quả của vốn vay chính sách ở Lục Yên do cộng tác viên Hoài Thu Khắc Điệp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2010 theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế, học sinh sinh viên trở thành nhóm đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế như công nhân viên chức nhà nước khi đi làm đủ phải có thẻ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Đây là cơ sở pháp lý để đẩy mạnh lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Qua 10 năm thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, tỉnh Yên Bái còn khoảng 3% học sinh sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế. Để tìm hiểu những khó khăn trong công tác vận động đối tượng này tham gia bảo hiểm, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Đào Phùng Nghĩa, trưởng phòng quản lý thu bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái.
Trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Thưa ông, xin ông cho biết những nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc vận động học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế thời gian qua.
Công tác bảo hiểm y tế học sinh trong thời gian qua, đặc biệt là trong 2018-2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, nhưng nhờ sự ủng hộ của các cấp các ngành và các cha mẹ phụ huynh học sinh thì cái công tác bảo hiểm y tế học sinh đã đạt được một kết quả nhất định để đảm bảo cái bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trong quá trình đi học và cũng như là ở nhà. Do đó đây là cha mẹ học sinh cũng yên tâm trong cái khi con bị ốm đau bệnh tật. Hai là để tiến tới cái bảo hiểm 100% bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, thời gian qua bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các cấp các ngành, với sở giáo dục, sở y tế vân vân để ban hành các văn bản hướng dẫn và gửi đến các cơ sở giáo dục để hướng dẫn các trường thực hiện cái bảo hiểm y tế học sinh trong năm 2018-2019, đặc biệt năm học 2019-2020 thì Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện và có văn bản gửi các cơ sở giáo dục để hướng dẫn các trường học thực hiện cái bảo hiểm y tế học sinh năm 2019-2020 đạt được một kết quả nhất định. Thứ ba là ngay đầu năm học thì các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức tuyên truyền các hội nghị phụ huynh học sinh để cha mẹ phụ huynh học sinh nắm được những cái quyền lợi của học sinh sinh viên trong cái thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, để cho học sinh sinh viên năm 2019-2020 để đạt được cái kết quả cao nhất. Thứ tư là Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã đánh giá kết quả của các trường học và cũng đã có quyết định khen thưởng kịp thời cho các trường đạt những cái tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế cao. Do đó thì cũng tạo cái động lực để cho công tác bảo hiểm y tế học sinh năm 2019-2020 sẽ cao hơn so với năm 2018-2019.
Yên Bái đặt mục tiêu là 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2019-2020. Vậy thì cái khó khăn hiện tại của tỉnh là gì thưa ông?
Tính đến 31 tháng năm 2019 thì tổng số học sinh viên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là trên 146.000 em, trong đó học sinh tham gia xấp xỉ là 140.000 em, đạt tỷ lệ 97%. Cụ thể là số học sinh viên tham gia tại trường là trên 39.000 em, số học sinh tham gia các nhóm đối tượng khác hơn 100.000 em. Mục tiêu để phấn đấu năm 2019-2020 tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia 100% thì là cũng có một số khó khăn nhất định. Thứ nhất là một số học sinh sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế do phụ huynh chưa nhận thức được lợi ích cho cái bảo hiểm y tế. Hầu hết là những trường hợp này không tham gia bảo hiểm y tế rơi vào học sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn và ở nơi có điều kiện kinh tế là không phát triển. Ngoài ra cái chất lượng khám chữa bệnh tại một số cơ sở khám chữa bệnh ở tuyến xã thì cũng chưa có cái điều kiện cơ sở vật chất nó cao. Do đó này nó cũng dẫn đến là cái khám chữa bệnh cho học sinh viên còn chưa đạt được những kết quả nhất định. Và hiện nay thì là ngân sách địa phương còn khó khăn nên chưa hỗ trợ được cho học sinh sinh viên, nên cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế cũng là một phần khó khăn. Vì nếu mà có tham gia, có hỗ trợ thêm cho học sinh sinh viên để có tích cực cho cái học sinh tham gia thì sẽ đảm bảo hơn. Vì vậy thì nhiều tỉnh, có tỉnh thì ngân sách địa phương hỗ trợ nên là một số tỉnh là có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh nó cao hơn so với tỉnh Yên Bái.
Chuẩn bị bước vào năm học 2019-2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ có những cái giải pháp như thế nào để các cái địa phương chủ động phối hợp với các cấp các ngành trong cái tuyên truyền vận động 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế?
Thứ nhất là phải tham mưu cấp ủy, đảng, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, phấn đấu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, coi đây là những nhiệm vụ của nhà trường và được chấp hành pháp luật của học sinh sinh viên, và cũng đưa vào là tiêu chí để phân xếp loại cuối năm của từng nhà trường về cái chất lượng tiêu chuẩn của từng tiêu chí đối với từng trường, để nhà trường có cái tích cực là đề nghị và phụ huynh học sinh là phải tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh để đảm bảo quyền lợi cho học sinh sinh viên. Thứ hai là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bảo hiểm y tế vào thời điểm tháng 9 là tháng cao điểm phát động, tập trung tuyên truyền thông một số nội dung trọng tâm trọng điểm về bảo hiểm y tế học sinh trước năm học mới 2019-2020, như là tuyên truyền về những trường hợp học sinh sinh viên được quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chi trả cao lớn đấy, cao và số chi lớn. Thứ hai là nêu gương người tốt việc tốt thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên nêu gương các trường học thực hiện tốt bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Và thứ tư là báo cáo về Việt Nam hướng dẫn kịp thời cái công tác xét duyệt và trích chuyển chi thù lao bảo hiểm y tế học sinh sinh viên cho các trường học, cho các cơ sở, khen thưởng đối với các tập thể, nhà trường, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên.
Cảm ơn ông về nội dung cuộc trao đổi.
Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hương dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm. Từ Nam ra ngoài Bắc bao tên nối liền. Là hoa, tôi nở tình yêu ban sơ. Trái tim ngất ngây hòa bình. Là bay theo làn gió, tôi bay khắp trời. Nhìn xưa hoài hùng đó nên xin tiếp lời. Là người xin một lần khi nắm xuống. Nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ. Tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm. Từ Nam ra ngoài Bắc bao tên nối liền. Là hoa, tôi nở tình yêu ban sơ. Cùng muôn trái tim ngất ngây hòa bình. Là mây theo làn gió, tôi bay khắp trời.
Quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là một chiến sĩ trên mặt trận ấy. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua đội ngũ cán bộ ngành văn hóa tỉnh nhà đã không ngừng phấn đấu cống hiến để giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống cũng như bắt kịp xu hướng phát triển của văn hóa nhân loại. Qua đó từng bước xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời gắn nhiệm vụ xây dựng văn hóa với xây dựng kinh tế và xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với những tấm gương điển hình trong lĩnh vực văn hóa của tỉnh Yên Bái.
4 giờ chiều, diễn viên múa Hoàng Thị Ngọc và các đồng nghiệp vẫn đang hăng say tập luyện bài múa Sao Xa Hồ Thác. Tác phẩm đem lại cho chị huy chương bạc tại hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp năm 2012. Dù đã biểu diễn bài múa này trên các sân khấu lớn rất nhiều lần, nhưng chị Ngọc và các đồng nghiệp vẫn chăm chú luyện tập từng động tác múa cho thật thuần thục, nhịp nhàng và điều quan trọng nhất là tạo nên hồn cho mỗi bài múa. Chị Ngọc chia sẻ.
Cái năm 2012, khi đó là mình vừa mới ra trường vào đoàn công tác thì đã nhận được nhiệm vụ là làm múa chính trong một tác phẩm múa Hồn Đã Đỏ. Bởi vì khi đó thì đối với mình là một cô bé vừa mới ra trường, kinh nghiệm vẫn còn non nớt, thì là mình đã cũng đã rất là tâm lý lo lắng và không biết là mình có hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ mà đoàn giao không. Thì cũng rất là may mắn khi đó được anh em cô chú đồng nghiệp giúp đỡ, rồi là các biên đạo chỉ bảo. Rồi khi đó thì mình cũng đã cố gắng vượt qua bản thân mình, tập luyện rồi là trau chuốt mình. Và khi đến đã đạt kết quả rất là cao trong đợt hội diễn.
Không chỉ nỗ lực luyện tập, điều tiên quyết của diễn viên múa là phải có năng khiếu, khả năng cảm thụ âm nhạc, sự đam mê, nhiệt huyết. Hiểu rõ đặc trưng của nghề, chị Ngọc lại càng cố gắng hơn. Từ các tác phẩm múa dân gian đến đương đại, múa cá nhân đến tập thể, chị luôn đặt ra yêu cầu khắt khe cho chính mình để không ngừng cố gắng. Chị Ngọc cho biết thêm.
Để có một bài múa hay và đẹp thì bản thân tôi đã phải tập luyện rất nhiều. Khi ngoài là cảm thụ âm nhạc ra thì phải tư duy này, rồi khi biên đạo ra tổ hợp động tác thì mình cũng phải bắt buộc là mình phải bắt được ngay, rồi là nhiều khi trong một tác phẩm tập luyện có thể là mình sẽ bị chấn thương.
Trước khi bước chân vào nghề, hơn 10 năm tập luyện bằng tài năng kỹ thuật điêu luyện của ngôn ngữ hình thể, diễn viên múa Hoàng Thị Ngọc đã gặt hái nhiều thành công như huy chương vàng với tác phẩm Hòn Đá Đỏ, huy chương bạc với tiết mục múa Sao Xa Hồ Thác tại hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012. Năm 2015, Ngọc tham gia múa phụ họa, góp phần đạt huy chương vàng ca khúc Bâng Khuâng do nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương làm biên đạo. Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thị Thanh Hương, giám đốc Đoàn Nghệ thuật tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong các tiết mục mà giao cho Ngọc thì Ngọc rất là chú tâm và luôn lắng nghe cái sự dạy bảo của các thầy các cô mà truyền đạt vai diễn cho mình và tự tu tự tập. Đấy, nên là những cái vai mà giao cho Ngọc, những cái tiết mục múa giao cho Ngọc thì nói chung là đoàn rất là yên tâm. Hơn nữa là em để là có những cái rất là nhiệt huyết. Đấy là cái gương cho cả đội đấy. Nhiều những cái tiết mục mặc dù rất vất vả, vừa múa đôi để xong để múa tốt lại solo này. Thế nhưng mà vẫn cố gắng lắm.
Cũng là một trong những nghệ sĩ miệt mài cống hiến cho nghệ thuật và đời sống tinh thần của người dân địa phương. Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh được biết đến là ca sĩ với giọng hát cao vút, du dương, gắn liền với những bài hát nổi tiếng như Xa Khơi, Mẹ Ru Con Từ Trên Đỉnh Núi. Hiện chị đang là thành viên tích cực của Tổ Văn hóa Văn nghệ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái. Với chất giọng thiên phú lại có sẵn niềm đam mê ca hát, chị Hạnh theo học chuyên ngành sư phạm thanh nhạc Trường Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc. Ngay từ khi ngồi trên giảng đường, chị đã giành nhiều giải lớn trong các cuộc thi thanh nhạc. Với tấm bằng giỏi, chị Hạnh đã lựa chọn quay về quê hương, đem lời ca tiếng hát phục vụ cho phong trào văn hóa văn nghệ tỉnh nhà. Chị thường xuyên tham gia làm đạo diễn, diễn viên và trực tiếp biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc do trung tâm, thành phố và tỉnh tổ chức. Nghệ sĩ Hồng Hạnh tâm sự.
Là một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu có nguyên chất giọng thì đó chưa thực sự là đủ. Mà đủ đối với mình phải gồm các yếu tố. Trước tiên đó là chất giọng. Thứ hai là phải sự nhiệt huyết, đam mê.
Gắn bó với nghiệp diễn, với nghệ thuật ca hát, nghệ sĩ Hồng Hạnh đã đạt giải nhất liên hoan tiếng hát truyền hình do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức năm 2009. Huy chương vàng Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân, huy chương bạc Hát về biển đảo Việt Nam. Mỗi thành công lại tiếp thêm cho chị động lực sống hết mình về nghệ thuật, đem tiếng hát phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của nhân dân. Chọn lựa cho mình chuyên ngành mà ít bạn trẻ theo đuổi. Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hòa, Phó trưởng phòng nghiên cứu sưu tầm Bảo tàng tỉnh Yên Bái cũng đã và đang cùng những người đồng nghiệp trong ngành văn hóa cống hiến một phần sức lực của mình để gìn giữ những giá trị lịch sử cho tỉnh nhà. Miệt mài tham gia vào gần 100 cuộc nghiên cứu để chắp nối từng mảnh ghép quá khứ từ hiện vật làm sáng tỏ giá trị lịch sử văn hóa của mỗi thời kỳ. Anh Hòa, Phó trưởng phòng nghiên cứu sưu tầm Bảo tàng tỉnh Yên Bái nói:
Hiện vật tùy từng loại hiện vật ở mỗi một thời kỳ nhất định đều có những giá trị riêng. Thì cái hiện vật nó cũng là một nguồn tư liệu và cũng là một cái bằng chứng rất là rõ ràng để khẳng định, chứng minh lịch sử của từng thời kỳ.
Là cán bộ nghiên cứu sưu tầm, công việc của anh Hòa đồng nghĩa với việc nhiều chuyến đi. Thông qua các nguồn thông tin, các chỉ dẫn lịch sử và nghiên cứu thực địa, anh Hòa đã sưu tầm hàng trăm hiện vật để đưa về bảo tàng. Trong đó có những hiện vật quý như kho hiện vật đất Nung tại quần thể Hắc Y Lục Yên, bảo vật quốc gia Tháp Đồng Hợp Minh phát hiện năm 1995. Bảo tàng tỉnh Yên Bái đang sớm hoàn thành trưng bày, mở cửa đón công chúng đến xem. Vì vậy, anh Hòa cũng như những cán bộ ở đây đang gấp rút chuẩn bị. Với anh, tâm niệm lớn nhất là sưu tầm thêm nhiều hiện vật để phục vụ trưng bày, làm sao để những hiện vật mang giá trị lịch sử, thông điệp đến tương lai được lưu giữ, truyền tải và nhân rộng đến các thế hệ sau. Ông Lý Kim Khoa, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho biết.
Lĩnh vực khảo cổ học của địa phương cũng còn rất lớn về các cái tiềm năng. Chính vì vậy có những người có tâm huyết và đặc biệt là biết vượt mọi khó khăn. Tuy là một cán bộ trẻ nhưng rất tâm huyết với nền khảo cổ học của địa phương chúng ta.
Với những đóng góp của mình, đội ngũ cán bộ ngành văn hóa tỉnh Yên Bái thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, sáng tạo nên nhiều tác phẩm nghệ thuật, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa có giá trị, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, bồi dưỡng nâng cao lòng yêu nước, giữ gìn các giá trị lịch sử truyền thống, qua đó xây dựng đời sống tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân, hướng tới thực hiện định hướng phát triển bền vững văn hóa Việt Nam, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.